بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì có một câu chuyện của vị Nabi mà câu mà vị Nabi này ông ta bị Allah Subhanahu wa Ta'ala trừng trị do ông ta đã vội vã và đã làm việc theo cái bản năng của mình. Và qua câu chuyện của vị Nabi này là một bài học cho chúng ta là làm những việc gì đó, nếu mà chúng ta muốn làm theo cái bản tính của chúng ta, trái ngược lại lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì cho dù chúng ta là ai, chúng ta là người như thế nào, chúng ta là người ra sao, chắc chắn rồi Allah sẽ trừng trị. Tại vì Nabi của Allah Subhanahu wa Ta'ala là người Allah rất thương yêu, Allah vẫn trừng trị mỗi khi phạm phải tội lỗi lầm. Bất cứ một người đó là ai, nếu bất thường Allah, Allah sẽ trừng trị. Đừng nói mình là ai, đừng nói tôi đã hành lễ như thế nào đó, đừng nói tôi đã xin men như thế nào đó, đừng nói tôi đã nhìn trai như thế nào đó, nhưng phạm tội Allah vẫn trừng trị nếu như chúng ta sai lầm. Thì có một vị Nabi của Allah Subhanahu wa Ta'ala, đó là Nabi Yunus bin Matta. Vị Nabi này được Allah Subhanahu wa Ta'ala gửi đến trong một xóm làng đó, cái xóm được gọi là Nainawa, thành phố Nainawa thuộc tỉnh Mosul, và cái tỉnh đó ngày nay của Iraq vẫn còn, ngày hôm nay vẫn tồn tại cái thành phố đó. Và cái thành phố đó có một cư dân rất là đông đúc, 100.000 người dân. Thì Nabi Yunus bin Matta được gửi đến với xóm làng đó, kêu gọi những người dân đó trở về tôn thọ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nhưng nhóm người đó không đồng ý. 100.000 người trong xóm làng không ai theo cả. Và thời gian Nabi Yunus bin Matta ở đó cũng rất lâu, ở rất dài kêu gọi họ, và rất kiên trì kêu gọi họ, và rất cố gắng kêu gọi họ. Nhưng không một người nào chấp nhận. Không đàn ông, không đàn bà, cũng không người lớn, cũng không trẻ em, không người già, cũng không người nghèo, không một người nào trong xóm làng lại tin tưởng nào thì Yunus. Không một ai hết. Và Nabi Yunus rất là cố gắng kêu gọi với khả năng người ta có thể, nhưng không ai. Chẳng những họ không chấp nhận mà họ lại còn nói ngược trở lại. Họ còn đối trả lại bằng những lời lẽ không hay. Và lời lẽ đó Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trong Thiên Kinh Quran: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Và cứ như thế đó, mỗi khi vị Rasul đến với họ, kêu gọi họ trở về tôn thờ Allah, thì họ lại nói đó là thằng là phù thủy đó, đó là thằng khùng đó, giống như Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta ngày hôm nay. Đây chúng ta đã qua bị. Bất cứ Rasul nào đến gọi họ thì đều bị họ mắng chửi như thế, gọi là thằng điên, thằng khùng và thằng như thế nào đó, là họ muốn gọi sao thì gọi. Thì Nabi Yunus ông ta bắt đầu giận, thì ông ta cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Nabi Allah Ta'ala mới nói với Yunus: hãy báo cho dân chúng biết, 3 ngày nữa nếu họ không quay trở lại, Allah sẽ đổ hình phạt lên người họ. 3 ngày, thời gian 3 ngày, nếu như họ không quay trở lại tôn thờ Allah Ta'ala, Allah sẽ trừng trị tiêu diệt hết bọn họ. Và Nabi Yunus đã đến nói với họ, nói này: hỡi thần dân, mọi người hãy quay trở lại tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala, nếu không 3 ngày sau Allah sẽ hủy diệt các người. Thì họ mới nói: này Yunus, mày nói hoài à, nhàm chán quá à, có giỏi thì mày kêu hình phạt đến đi, tụi tao không tin tụi mày đâu. Thì Nabi Yunus nói xong Nabi bỏ đi. Thì do Nabi Yunus đã giận rồi, nay được lời nói lời lẽ mà được như thế, là Nabi Yunus cơn giận càng thêm giận, thì tức quá bỏ đi. Nabi Yunus giận qua bỏ đi, nhưng chưa có lệnh của Allah xuống tay là phải rời khỏi khu vực đó, Allah chưa cho phép rời. Nhưng Nabi Yunus do cái cơn giận làm cho Nabi Yunus giận bỏ đi. Thì sau khi Nabi Yunus bỏ đi thì dân chúng bắt đầu bàn tán nhau. Lần Yunus nó không phải là một người sầm bậy, không phải là một người nói những cái lời lẽ là muốn nói sao thì nói. Yunus là một người trên gương mặt của ông ta là một người rất là hiền lành, rất là muốn làm những điều thiện. Thì bắt đầu thần dân bắt đầu họp lại với nhau, bàn với nhau về những gì Yunus đã nói, và hứa hẹn rằng 3 ngày sau nếu chúng ta không quay trở lại tôn thờ Allah thì tất cả dân làng trong xóm sẽ không ai được bình yên hết, Allah sẽ trừng trị chúng ta. Thì bắt đầu bàn bạc thế, thì tất cả mọi người đều sợ hãi hết. Tất cả dân làng đều sợ hãi hết, bắt đầu họ trở nên lo lắng, thì họ trở nên sợ hãi và họ khóc lóc. Nguyên một xóm làng, tất cả từ lớn tới nhỏ, từ đàn ông, đàn bà, người lớn cho em đều khóc hết. Họ khóc lóc và họ kệ lễ và họ sợ hãi và họ bắt đầu cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala và họ hứa rằng họ quay trở lại. Thì Allah subhanahu wa ta'ala hứa trong thiên kinh Quran: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْهُمْ إِلَى حِينٍ. Và không một nhóm làng nào trước đó cái niềm tin của họ giúp được cho họ, ngoại trừ Yunus, cái xóm làng của Yunus. Thì Fir'aun nó cũng đã tin, Fir'aun nó cũng đã tin trước khi nó chết, nhưng không giúp ích được cho nó cái niềm tin của nó. Và vợ của Nabi Lut alayhi salam, bà ta cũng đã tin trước khi cái hình phạt giáng xuống đầu, nhưng cái niềm tin không giúp ích được gì cho bà ta. Và những cộng đồng trước đó, niềm tin của họ không giúp ích được cho họ, mà chỉ có cộng đồng của Nabi Yunus, cái niềm tin của họ giúp cho nó, giúp được cho họ. Allah đã cảnh cáo họ, nhưng họ không tin. Nhưng sau đó họ tin, họ quay trở lại tin, thì niềm tin giúp được cho họ. Thì Allah Ta'ala đã giúp họ và đã không trừng trị họ, và đã cho họ một cuộc sống tốt đẹp giàu có sau cái niềm tin đó. Và họ đã quay trở lại tôn thờ Allah Ta'ala, và tất cả mọi người đều tin cho lại. Thì quay trở lại Nabi Yunus. Thì Nabi Yunus giận quá, thì Nabi Yunus bỏ ra đi. Thì ông ta ở trên một cái đảo, Nainawa nó một cái đảo. Thì Nabi Yunus mới quay hướng ra biển, lên trên một chiếc thuyền. Nhưng cái chiếc thuyền đó là nó chở đầy ắp quá, chở số lượng người quá đông rồi, và hành lý cũng rất là nhiều rồi. Thì khi mà nó ra biển thì gặp sóng to gió lớn, thì bắt đầu cái chiếc thuyền nó có dấu hiệu muốn chìm. Thì mọi người mới ra lệnh quăng hết tất cả hành lý trên tàu xuống biển hết. Thì hành lý trên tàu quăng hết xuống biển, nhưng chiếc tàu nó vẫn chưa có được bình yên nữa, mà sóng, những cơn sóng rất là to. Thì bây giờ mọi người mấy bạn nha, nói bây giờ chúng ta phải hy sinh để cho những người trên tàu còn sống, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết hết. Tại bây giờ cái số tượng tàu nó hơi quá tải, bây giờ chúng ta sẽ người nào đó nhảy xuống biển, tức là tự mình hy sinh cho những người khác còn sống lại, thì không ai đồng ý hết. Có bao giờ ai sẽ tự giận không? Không một người đồng ý hết. Thì mọi người mới ra một ý kiến là chúng ta bắt thăm. Bây giờ chúng ta phải bắt thăm, cây thăm rơi vào người nào đó, người đó sẽ nhảy xuống biển, tự mình nhảy xuống biển để cho những người trên tàu còn sống. Thì bắt đầu bắt thăm, bắt ra cây thăm Nabi Yunus, bắt ra cây thăm là Nabi Yunus. Thì Nabi Yunus bắt đầu chuẩn bị cởi áo. Thì mọi người nói khoan đã, tại vì tôi thấy ông là một người không phải là một người ác, ông là người rất là thiện. Những người trên tàu không ai tin Nabi Yunus hết nha, những là chỉ có mình Nabi Yunus là Nabi thôi, còn tất họ là những người kafir hết. Nhưng họ nói rằng ông là một người rất là tốt, khoan hả, để chúng tôi bắt thăm lại cơ. Họ không muốn cho Nabi Yunus nhảy xuống biển. Thì bắt thăm trở lại, thì cây thăm thứ hai được rút ra, lần thứ hai cũng là Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala muốn trừng trị Nabi Yunus. Thì Nabi Yunus dự định nhảy, nhưng họ vẫn không cho, họ nói khoan đã, để bắt thêm một lần nữa đã. Thì bắt thêm một lần nữa vẫn là Yunus. Lúc đó, cái lúc mà sóng đang to và gió đang lớn, thì xung quanh đó là những con cá voi nó lên. Thì chúng ta biết như khu vực nào mà cá voi xuất hiện thì nó sẽ thành bão tố. Cá voi rất là lớn, con cá voi rất là lớn, cái chiều dài nó tới 30 mét nè. Cái lưỡi của nó là bằng gì, trọng lượng của một con voi lớn, con voi trưởng thành đó, mà cái lưỡi nó bằng trọng lượng con voi trưởng thành, chúng ta tương đương nó bao lớn. Còn cá voi rất là lớn, nó sống thường là ở tận cùng của đáy đại dương á, mà khi nó xuất hiện lên trên mặt biển á, là coi như là bão tố đến. Tại nó rất là lớn, khi nó cử động là bão tố đến, với sóng rất là to, mà chiếc tàu nó lại đi vào cái khu vực ngay khu vực đó nữa. Thì Nabi Yunus nhảy xuống. Chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala không muốn đắm chiếc tàu đó, Allah không muốn giết những người trên tàu đó, mà Allah nhắm thẳng vào Nabi Yunus alayhi salam. Và khi Nabi Yunus nhảy xuống thì Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho con cá heo, hay con cá voi nuốt Nabi Yunus. Giống như Allah ta'ala phán trong Quran: فَانْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Allah ta'ala ra lệnh cho con cá voi nuốt chửng Nabi Yunus. Nhưng Allah ta'ala phán: cái bụng của nhà ngươi nuốt Yunus nhưng ngươi không được phép lấy nó làm thức ăn, tại nó không phải thức ăn của ngươi, mà cái bụng của ngươi sẽ là cái tù nhốt nó. Nhốt Nabi Yunus. Thì Nabi Yunus bị nuốt vô trong con cá voi, cứ tưởng mình đã chết. Cứ tưởng mình đã chết rồi, trong bụng cá voi là tối ôm rồi, thì cá voi nó lặn xong xuôi, nó nuốt xong thì nó lặn xuống biển. Thì Allah Ta'ala ra lệnh cho mây trời ngừng mưa và sóng ngừng dỗ, trời cho nên bình lặng cho lợi. Sau khi Nabi Yunus nhảy xuống biển, thì con cá voi nó lặn xuống dưới biển, trong tối tăm của biển và tối tăm của màn đêm. Thì Nabi Yunus cứ tưởng rằng mình đã chết, nhưng ông ta nhúng nhích thử cơ thể ông ta, thì ông ta nhúng nhích thì nó còn cử động, ông ta còn cảm giác là cơ thể mình vẫn còn cử động được. Thì ông ta bắt đầu quỳ lại Allah Subhanahu wa Ta'ala, và ông ta nói là Allah, bề tôi quỳ lại Ngài trong một cái nơi mà chưa một người nào bao giờ từng quỳ lại. Bề tôi quỳ lại Ngài nơi đây, và tôi bế lấy nơi đây là cái masjid tán dương ạ. Và Nabi Yunus trong lúc ở dưới biển đó, nghe được âm thanh của con cá, nghe được âm thanh của loài vật xung quanh, thì Nabi Yunus nói là Allah, cái âm thanh gì mà xung quanh mà tôi nghe rất là nhiều âm thanh. Thì Allah Ta'ala nói đó là âm thanh của tất cả động vật, nó đang tasbih, đang nói Subhanallah Allah Ta'ala. Giống như Allah Ta'ala phán trong Quran,
wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum.
Tất cả mọi vật trên đời này, tất cả luôn, Allah Ta'ala nói tất cả mọi vật trên đời này đều nói tasbih Allah Ta'ala, đều nói Subhanallah, nhưng không phải nói Subhanallah giống chúng ta, đều nói câu tasbih, nhưng các ngươi không biết được cái lời tasbih của bọn chúng. Tất cả vạn vật đều nói tasbih hết, nhưng không hiểu được cái lời chúng nói nào. Tất cả vạn vật đều quỳ mọc phủ phục Allah ngoài trừ loài người và loài chim, có khi nghe, có khi bất tuân Allah Subhanahu Ta'ala. Thì đến chừng đó là Nabi Yunus biết rằng mình đã sai. Biết rằng mình đã sai thì Nabi Yunus nói La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Cái câu dua này chúng ta phải nhớ nó. Câu dua này chúng ta phải nhớ nó khi chúng ta rơi vào bệnh, rơi vào cái nạn kiếp. Thì cái câu dua nào, không có cái câu dua nào mà nó tốt đẹp bằng câu La ilaha illallah. Không có lời dua nào, không có lời di kiếp nào, không có lời tụng niệm nào nó so sánh được cái câu La ilaha illallah. Giống chúng ta đã nghe rồi, nếu như để câu La ilaha illallah bên một bàn cân, và tất cả bảy tầng trời và tất cả bảy trời đất và tất cả những cái gì có trong trời đất để bên một giá cân, thì câu La ilaha illallah nặng hơn tất cả. Câu La ilaha illallah. Thì Nabi Yunus mới nói La ilaha illallah, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Thì Nabi Yunus tasbih như thế, tasbih hoài như thế. Thì malaikat trên trời, malaikat trên trời này mới nghe được cái âm thanh lạ. Âm thanh thì quen, nghe được âm thanh quen, nhưng ở một cái nơi nào đó họ không biết là nơi khu vực nào, thì họ mới bẩm tấu lên Allah Ta'ala, nói là Allah, bởi tôi nghe được cũng có âm thanh nó quen lắm, rất là quen thuộc. Tại vì Nabi Yunus không phải chỉ có là lúc này mới tasbih Allah Ta'ala, là Nabi Yunus tasbih rất là nhiều lần. Trước khi bị thế, Nabi Yunus là người hành lễ salat, là người zikir, là người sướng đọc những cái gì, câu kinh, là làm gì, một người rất là ngoan đạo, một vị Nabi rất là ngoan đạo, tasbih rất là nhiều. Và lúc này ông ta sẽ biết nhiều hơn nữa. Thì Malaikat nói cái lời, cái âm thanh nghe rất là quen, nhưng mà không biết ở khu vực nào đây là Allah. Thì Allah Ta'ala hỏi chứ các ngươi không biết sao? Đó là bề tôi của ta đó, nó là Yunus. Thì Malaikat hỏi là Allah, chẳng lẽ Yunus trước kia nó làm ibadah rất là nhiều, làm ibadah nhiều lắm, chẳng lẽ bây giờ nó đang rơi vào nạn kiếp như thế mà Ngài không giúp, Ngài không giúp nó sao? Allah Ta'ala nói không, ta sẽ giúp nó. Thì Allah Ta'ala phán trong Quran, chúng ta nghe cái lời cảnh cáo của Allah Ta'ala dành cho Nabi Yunus như thế nào. Chúng ta là con người, chỉ là người phàm mất thịt thôi. Nabi của Allah Subhanahu wa Ta'ala mà Allah còn trừng trị nếu như chúng ta không là cái gì hết. Chúng ta không là cái gì hết. Nabi của Allah Ta'ala mà Allah vẫn trừng trị, mà Allah Ta'ala phán trong thiền kinh Quran như thế này.
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
Thì ý nghĩa của câu kinh nói như thế này, là nếu như trước kia đó, trong thời gian mà rảnh rỗi đó, nếu như Yunus nó không phải là người thường hay tasbih, nó không phải là thường hay làm ibadat, không phải là người ngoan đạo, thì ta sẽ cho nó ở mãi trong cái bụng con cá voi cho đến ngày kỳ giờ mà. Allah nếu như trước kia, tức là trước khi Nabi Yunus gặp hoạn nạn đó, trong lúc ông ta đang rảnh rỗi, trong lúc ông ta đang thảnh thơi đó, không phải là người thường hay tasbih, không phải là thường hay làm ibadat, không phải là người thường hay ngoan đạo đó, làm đúng như vậy đó ra lệnh, là Allah sẽ trừng trị ông ta ở trong bụng con cá voi cho đến ngày tận thế. Thì đó là bài học của chúng ta. Chúng ta đang rảnh rỗi đó, chúng ta hãy làm ibadat cho nhiều đi, hãy lễ salat cho đúng giờ đi, làm ngoan đạo đi, đến khi chúng ta rơi vào ngạn kiếp, chúng ta giơ tay lên, Allah sẽ đối hoài đến chúng ta. Còn nếu như chúng ta đang rảnh rỗi, đang giàu có, sống sung sướng, chúng ta không nhớ đến Allah, khi rơi vào ngạn kiếp, Allah không nhớ đến chúng ta. Fadhkuruni adhkurkum, các người nhớ đến ta sẽ nhớ đến các người. Washkuruli wa la takfurun, hãy cảm ơn ta và đừng bao giờ bội ơn ta. Hãy cảm ơn Allah, đừng bao giờ bội ơn với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì như thế mới được Allah Ta'ala đối hoài được. Thì Allah Ta'ala mới cho Nabi Yunus thoát khỏi bụng con cá. Bằng cách nào thoát khỏi? Nằm trong bụng con cá, nằm tận sâu với đại dương. Thì Allah Ta'ala ra lệnh cho con cá lên bờ và nhả Nabi Yunus lên một cái khu vực trống, một cái bãi biển trống. Thì con cá voi nó lên bờ và nó nhả Nabi Yunus ra. Thì khi lên trên đó thì nhốt trong thời gian rất là lâu, nên Nabi Yunus rất là yếu, rất là yếu. Thịt da và mình mẩy ông ta là cái như là mềm hết rồi. Thì khi mà vừa nhả lên trên bờ thì Allah subhanahu wa ta'ala cho mọc một cái cây ngay trên đầu của Nabi Yunus. Đó là cây bí ngô, cây bí đỏ, cây bí đỏ mọc lên một cách cấp tốc và ra trái. Tại vì cái lá cây nó rất là to, và nhờ cái lá cây đó che cho Nabi Yunus, nếu không sẽ nắng chết, và ăn cái trái đó để mà sống. Và mỗi một ngày Allah subhanahu wa ta'ala cho con nai đi đến, và Nabi Yunus lấy sữa của con nai đó mà uống. Uống sữa nai và ăn cái trái bí đó để mà dưỡng bệnh, đến khi Nabi Yunus tỉnh trở lại và khỏe trở lại, thì Allah subhanahu wa ta'ala kêu quay trở lại với cộng đồng của mình lại. Thì Nabi Yunus cứ tưởng rằng là cộng đồng của mình đã chết hết rồi. Tại Allah hứa rằng 3 ngày sau Allah sẽ trừng trị, và mình đã bị một cái nạn rất là dài rồi, thì họ làm gì còn nữa mà quay trở lại làm gì. Nhưng mà Allah kêu quay trở lại, thì Nabi Yunus quay trở lại. Khi Nabi Yunus quay trở lại thì tất cả những dân làng trong đó, 100.000 người đều gia nhập vào Islam, đều phụ phục Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nói 100.000 người và hơn thế nữa, họ đã vô Islam hết tất cả, và họ đã nghe lời Nabi Yunus từ đó. Thì cái câu chuyện này nói rằng chúng ta đừng bao giờ vội vã khi kêu một gọi người nào đó trở về với Allah Ta'ala. Đồng ý là họ làm tội lỗi, đồng ý là họ đã làm sai, nhưng chúng ta đừng bao giờ vội vã mà lại bỏ họ một bên. Ngày hôm nay chúng ta nói, ngày mai chúng ta nói, ngày mốt chúng ta nói, chúng ta cứ việc nói. Biết đâu được một ngày nào đó hay là một giờ khác nào đó, lời lẽ đó Allah Ta'ala sẽ cho vô cái lỗ tai của họ, cho vô sự suy nghĩ của họ. Biết đâu được họ sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ được phước trước Allah Ta'ala, và người đó sẽ được Allah Ta'ala cứu khỏi quả ngục. Còn nếu chúng ta vội vã kêu gọi họ một vài lần chúng ta bỏ đi, thì chúng ta đã không làm đúng theo cái mệnh lệnh của Allah Ta'ala. Giống như Allah đã phán trong Quran: và các ngươi hãy kiên trì và kiên nhẫn kêu gọi mọi người, đừng bao giờ làm giống như là Nabi Yunus. Đừng bao giờ vội vã như thế, kêu gọi người ta, ta không vô chúng ta bỏ đi, đừng có vội như thế. Từ từ, kiên nhẫn chút xíu, hãy chờ đợi chút xíu, biết đâu một ngày đó họ sẽ vào. Còn đối với những người nào làm tội lỗi, chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta đang giàu có, chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta đang gì bình an, mà chúng ta cứ việc làm tội lỗi mà chúng ta vẫn được bình an giàu có. Thì chúng ta nghe đây cái hadith: những người nào mà đang làm tội lỗi mà Allah Ta'ala vẫn cho họ đều cái bổng lộc, họ đang làm tội lỗi mà cuộc sống họ vẫn bình an và giàu có hơn nữa, thì hãy nghe đây cái lời cảnh cáo của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam nói: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Nếu như người thấy một người nào đó mà Allah cho họ giàu có trong lúc họ đang làm chù sa, đang làm tội lỗi, nó đang làm tội lỗi mà Allah vẫn cho nó giàu hoặc giàu hơn nữa, thì hãy biết rằng đó là người đó Allah đang thử thách nó đó. Allah cho nó leo thang đó. Khi mà nó leo lên trên, Allah sẽ hút thang đó. Allah Ta'ala phán trong Quran:
ثُمَّ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ.
Và một khi những người giàu có đó, nó quên đi lời kêu gọi, nó đến Islam, kêu gọi trở về, do nó nhắc nhở nó về tội lỗi, thì nó nói tao như thế này không quan tâm đến tội lỗi, tiền bạc coi tối là của tao là kia. Thì khi mà nó quên đi cái lời của Allah Ta'ala thì Allah mở hết tất cả cửa trời, Rizki của nó Allah mở hết tất cả, đổ xuống hết cho nó. Rizki mà Allah chuẩn bị cho nó đó, khi mà kêu gọi nó trở về với Allah Ta'ala mà nó không quay trở lại, nó không quên Allah, thì Allah mở hết tất cả Rizki của nó trên trời, đổ xuống hết cho nó. Sự giàu của nó cho nên rất là giàu, cho đến khi mà nó giàu đến cái mức của nó mà nó tự phụ rồi đó, Allah lấy một cái không còn gì hết. Chúng ta không thấy rằng đại gia ngày hôm nay, đại gia nó bại sản rất là nhiều, đại gia bại sản rất là nhiều. Nếu chúng ta lên tin tức đọc ở ngoài Hà Nội, đại gia con gái ruột của đại gia bây giờ phải đi làm mướn làm thuê trong nhà hàng rửa chén cho người ta mà người ta không nhận, con gái ruột của đại gia. Và rất là nhiều đại gia còn phải đi vô tù ngồi rất là nhiều. Chúng ta đọc báo, quyền lực trong ta rất là nhiều, tiền bạc rất là nhiều, bây giờ phải đi tù tội, con cái phải làm thuê làm mướn rất là nhiều chứ không phải không. Đó là những người Allah đang thử thách nó. Khi nó không còn nhớ đến Allah, không còn nhớ lời căn dặn Allah nữa, thì Allah mở cửa trời, tất cả rizki đổ xuống hết cho nó cùng một lúc, cho đến khi mà nó hưởng thụ một cách thoải mái, nó cho rằng đó là của nó, do đâu sức lực nó làm, thì Allah sẽ lấy là một cách bất ngờ. Khi đó nó không còn cái gì nữa. Thì chúng ta đang bây giờ đang rảnh, chúng ta đang có cơ hội, thì hãy tụng niệm tán dương Allah, làm ibadat cho nhiều. Đến khi chúng ta rơi vào nạn kiếp, chúng ta giơ tay lên, Allah sẽ đối thoại tới, giống như là bị Yunus. Nhưng chúng ta đừng nói chúng ta hơn gì, chúng ta tốt đẹp hơn Yunus. Đừng một người nào mà nói rằng tôi tốt đẹp hơn Nabi Yunus. Nabi Yunus bị như thế là một bài học dạy tất cả Nabi và dạy tất cả những người sau đó. Nabi chúng ta biết rằng là con người, cho dù người đó địa vị như thế nào, cho dù người đó làm có ibadat ra sao, thì hãy biết rằng khi phạm phải Allah vẫn trừng trị như thường. Không biết người đó là ai, không có phải cái quan hệ như thế này như thế này, Allah sẽ không trừng trị mà không. Nabi Adam alayhi salam chỉ vì ăn cái trái cây, Allah cấm mà trục khỏi thiên đàng. Nabi Musa alayhi salam đã cầu xin Allah ta'ala một điều không nên cầu xin, đó là nhìn Allah ta'ala, Allah cũng đã trừng trị. Và Nabi Yunus cũng vậy, và Nabi tất cả Nabi đều như vậy, là con người đều phải sai lầm, nhưng người tốt nhất là người biết xây lại sám hối và tâu bạch. Thì đây là cơ hội Ramadan, cơ hội tâu bạch. Rahmat của 10 ngày đầu vẫn còn, rahmat Allah vẫn còn đổ vào 10 ngày đầu này. Chúng ta hãy tận dụng mà lấy cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala. Người nào tự rút mình khỏi Ramadan, rút mình khỏi không hề lễ salat cùng với mọi người, là người đó đã tự mình cấm mình không hưởng được rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala. Tự mình cấm mình cho Allah không cấm. Đó là những cái gì muốn gửi chúng ta ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.